Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề chúng ta sẽ tìm hiểu hôm nay là chớ mừng vội. Đây là tinh thần của 6 câu chuyện ngụ ngôn thuộc kinh Bách Dụ từ chuyện 88 cho đến 93. Mỗi một câu chuyện phát họa cho chúng ta về một cái tình huống mà sự nóng vội, dầu là đang ở cái ngưỡng của thành công hoặc đã thành công rồi, cũng đều có thể dẫn đến các phản ứng phụ, đó là thất bại về lâu về dài. Thì đó, người tu học Phật đó cần phải tự huấn luyện chính mình để cho chất điềm tĩnh nó ngấm vào trong xương tủy và lối sống của chúng ta. Do đó mỗi giai đoạn của những lộ trình dẫn đến thành công đó, khi đạt được, chúng ta vẫn thản nhiên và tuần tự đi tới phía trước để hoàn tất những gì chúng ta cần hoàn tất. Chuyện 88, khỉ cầm nắm đậu. Thuở xưa có con khỉ đang cầm nắm đậu, bỗng sơ ý đánh rơi một hạt đậu xuống đất. Khỉ tiếc nuối vô cùng, tay cầm nắm đậu còn lại, mắt giáo giác đi tìm hạt đậu đã bị rớt. Để truyền nhảy từ cành này sang cành kia, với hy vọng phát hiện ra hạt đậu sớm hơn, khỉ đã phải bỏ tay ra, rớt hết tất cả các hạt đậu xuống. Sau khi tìm kiếm hạt đậu bị mất ban đầu không được, khỉ lại suy nghĩ về những hạt đậu vừa bị mình đánh rơi, quay trở lại chỗ cũ để tìm. Nhưng hỏi ơi, các hạt đậu vừa buông xuống đó đã bị gà, vịt, chim ăn sạch sành sanh rồi. Đây là câu chuyện mô tả về cái tác hại của sự tiếc nuối về một sự kiện, tình huống hay là sự vật nào đó mà ta vừa vẫy tay chào. Cái tiếc nuối rằng là mình đã mất đi cái sở hữu chủ về cái vật hay là tình huống nào đó đã làm cho phần lớn chúng ta đứng ngồi không yên. Nhất là khi ta thừa nhận rằng là cái vật bị đánh mất đó có giá trị và hạnh phúc cho mình, nỗi tiếc nuối đó theo đó lại càng gia tăng gấp bội. Thông điệp của câu chuyện gửi đến cho chúng ta là những gì đã mất phải thừa nhận rằng nó không còn là của mình nữa. Mọi sự tiếc nuối có thể dẫn đến các hậu quả là ta mất nhiều cái khác quý hơn, có giá trị hơn. Ta thử đặt ra một câu hỏi, tại sao chú khỉ trong câu chuyện này lại tiếc hạt đậu đã bị đánh rơi? Câu trả lời chắc hẳn không phải vì chú khỉ đói đến độ, thiếu đến độ, nếu không có hạt đậu đó nó sẽ chết đói. Vấn đề chỗ là cậu ta bị tiếc nuối, mặc dầu giá trị của vật bị đánh mất dẫn đến sự tiếc nuối này không bằng phần nào so với những cái mà anh ta đang tiếp tục sở hữu chúng. Dòng cảm xúc tiếc nuối có khuynh hướng bám víu vào trong tâm, và nó làm cho mình bị chìm vào trong một nỗi đau thuộc về quá khứ mà cái hiện tại đó hoàn toàn không còn nữa. Rất nhiều người trong chúng ta sống với thái độ tâm lý vừa nêu. Một giai đoạn lịch sử đã trôi qua, cái vàng son của mình 30 năm trước, 40 năm trước, 20 năm trước, 10 năm trước, 1 năm trước không còn nữa. Nhưng mà ta cứ bận tâm suy nghĩ rằng như thế nó mới hồi chiều hôm qua hoặc sáng hôm nay. Và càng chứng tỏ rằng cái hào quang quá khứ của mình chưa lặn tắt. Một mặt á, mình như thể hiện được cái sự hãnh diện tự hào đối với cộng đồng xã hội, nhưng mà mặt khác mình tự làm trò cười đối với bản thân. Vì biết rất rõ rằng là cái mất không thể nào lấy lại được, tìm lại được, có lại được. Giá mà trong sự mất mát, con người hiểu rất rõ được cái quy luật vô thường, rằng là tính thời gian của sự vật nó diễn ra trong quá khứ, nó không phải là mấu chốt của hiện tại. Do vậy sự tiếc nuối có cũng bằng thừa. Giá mà người đánh mất một vật gì đó quý giá, biết rất rõ rằng là bản thân ta còn không có thật, ta là một tổ hợp vô ngã. Sở hữu chủ của một vật nào đó trong khoảng không gian và thời gian đúng theo luật và dân sự đã quy định, nhưng và rồi đó, khi nào ấy ta sẽ phải vẫy tay chào vĩnh viễn với những gì mà ta đã từng có. Có lẽ con người không quá khổ đau khi đối diện trước sự mất mát. Con khỉ dư biết rất rõ rằng hạt đậu đã bị đánh mất chỉ là một phần rất nhỏ của nắm đậu trong tầm tay nó thôi, nhưng vì tiếc nó phải truyền nhảy từ cành này sang cành khác, và mắt phải nhìn đau đáo xuống dưới mặt đất xem hạt đậu đang nằm ở chỗ nào. Vì sự tiếc nuối, con khỉ đã rơi vào trạng thái si mê, đành phải bỏ tất cả các hạt đậu đang sở hữu trong tầm tay mà vốn rất là ăn chắc mặc bền, để đi tìm một cái mà mình không đoan chắc rằng là nó sẽ có thể có lại được thêm lần thứ hai. Có thể khi đọc qua câu chuyện, ta buồn cười cho chú khỉ dại dột vì thiếu ý thức. Nhưng trên thực tế đó, thỉnh thoảng chúng ta ứng xử giống như cậu khỉ này thôi. Mất một tình yêu, mất một việc làm, mất một vai trò, mất một cái vật gì đó có ý nghĩa, mất một hạnh phúc. Nhưng đừng vì thế mà ta nghĩ rằng tôi đã mất hết tất cả, cuộc đời tôi là bất hạnh. Nỗi khổ niềm đau nào nếu có mặt trên cuộc đời, có lẽ tôi là người hứng chịu nhiều nhất. Lối suy nghĩ tiêu cực như vừa nêu làm cho chúng ta cay đắng với cái sự vật mà mình không còn là sở hữu chủ của nó nữa. Và rất nhiều người cứ liên tưởng rằng là tôi đã đầu tư tiền cho con người ấy, cho vấn đề ấy, cho sự kiện ấy, cho vật sở hữu ấy biết bao nhiêu. Bao nhiêu cái kỷ niệm đẹp giữa tôi và cái bị mất đó quá lớn đi. Bây giờ buông ra đó là gần như mình bị hụt hẳn, mất một cái gì đó rất quan trọng trong cuộc đời. Lối suy nghĩ đeo bám đó làm cho chúng ta buông không được mà nắm cũng không xong. Vì nắm chỉ nắm một cái bóng dáng của quá khứ, một cái tiếng vang của một âm thanh. Trên thực tế ta không nắm được cái thực tại, vì thực tại đó không còn nữa. Vậy đó, bài học mà chúng ta rút ra từ câu chuyện này là những gì luật vô thường đã cướp đi theo năm tháng thời gian, dầu đó là người thân thương, dầu đó là vật quý báu, dầu đó là sự kiện ấn tượng, dầu đó là bất kỳ cái gì có thể dẫn đến danh dự, hạnh phúc và niềm tự hào, ta cũng phải sáng suốt mà nhìn thấy rất rõ rằng cái mất đó không phải là mất hết tất cả. Nỗ lực chân chính, bình tĩnh ở trong mọi biến cố cuộc đời sẽ giúp cho chúng ta đủ sáng suốt để có thể có được những cái tương tự hoặc là có giá trị hơn ở hiện tại, và dĩ nhiên cơ hội rất cao ở trong tương lai. Thái độ ứng xử khôn ngoan này sẽ giúp cho chúng ta không bị rơi vào cái cảm giác tự đốt cháy hạnh phúc bản thân. Đó là những điều mà tất cả những người tu học Phật cần phải lưu tâm. Chuyện 89. Được chuột vàng. Thuở xưa có người đi đường lượm được một con chuột bằng vàng, lòng vui mừng hớn hở, ôm giữ trong lòng rồi tiếp tục cuộc hành trình. Đến bờ sông, người ấy cởi áo ra để bơi qua bên sông kia. Bỗng nhiên chuột vàng đang được ôm giữ hóa thành rắn độc. Người ấy đắn đo suy nghĩ một hồi, thà rắn độc cắn có chết đi nữa, chứ tôi quyết định không bỏ con vật bằng vàng này. Nghĩ xong, anh ta ôm nó chặt vào trong lòng rồi bơi qua bên bờ kia sông. Nhưng may mắn thay, anh ta đã sống còn và không bị rắn độc cắn chết. Bây giờ có người quê mùa trông thấy và tưởng rằng là rắn độc nhất định sẽ biến thành vàng ròng, nên đi tìm và thuê người bắt rắn độc giùm cho mình, sau đó ôm nó vào trong cơ thể, nhưng không ngờ bị rắn cắn chết. Chuyện này là một bài học cho thấy sự may mắn không phải lúc nào nó cũng xuất hiện với chúng ta lần thứ hai. Và khi so sánh cái may mắn hoặc cái phước báo mà người khác có được đó, đừng vì thế mà mình cũng suy nghĩ và so sánh một cách không cân xứng rằng những gì người khác được tôi cũng có thể được, đang khi ta không hề có bất kỳ một nỗ lực bằng nhân quả nào. Thay vì đi so sánh mình với những người khác về những điều người ta được và hạnh phúc, tốt nhất theo thông điệp Đức Phật dạy đó, nỗ lực bằng sự tinh tấn thực hiện bất cứ một việc gì đó, phải có cái lộ trình trước sau với lòng cẩn trọng. Kết quả sẽ đạt được trong tầm tay của chúng ta là điều mà không ai có thể phủ định. Không có những nỗ lực mang tính biện chứng nhân quả, mọi ước mơ dầu là những ước muốn rất là chân thật sẽ có thể trở thành là một nỗi tuyệt vọng hay là một cơn ám ảnh nặng nề, khi mà trên thực tế ta vẫn đối diện với một cái hoàn toàn trống không, tức là không đạt được cái gì từ những điều chúng ta mưu cầu mong mỏi. Thông điệp của câu chuyện cho thấy rằng là những cái gì mà nó không thuộc sở hữu chủ hợp pháp về phương diện luật thì việc sử dụng nó được xem là trái với nhân quả đạo đức. Có thể ta chưa bị luật pháp phanh phui, hoặc có người nào đó nghĩ rằng là của cải tài sản mà mình nhặt được do sự đánh rơi của người khác trên đường hay một vị trí nào đó là cái phước đến mà không hưởng là uổng. Nhưng trên thực tế đó, việc nhặt của rơi của người khác ta phải hiểu rất rõ khổ chủ của nó, tiếc nuối, đau đớn và bất hạnh biết dừng nào. Thử hình dung, Nếu vật bị đánh rơi đó là phát xuất từ sự bất cẩn của một người, mà người đó chỉ là người giúp việc làm công hoặc là người đang đi giao dịch giùm, thì nỗi khổ không phải chỉ đơn thuần là khổ chủ, mà còn liên lụy đến cái người trực tiếp thiếu trách nhiệm hoặc sơ ý làm cho vật có giá trị bị đánh rơi. Cái tính liên đới trách nhiệm nó làm cho người đó bị quở trách, thậm chí đánh đập, la rầy, và có thể bị tổn thất đến công việc làm nữa là khác. Người tu học Phật khi nhận được của rơi thì theo tinh thần Phật dạy, cái gì không cho thì không được lấy. Do đó ta có thể liên lạc với các cơ quan chức năng để thông tin về các vật đánh rơi này, và ai là sở hữu chủ của nó đó thì có thể đến nhặt lại. Trong trường hợp sau khi đã thông báo mà vẫn không có người nào nhặt được hoặc là thừa nhận mình là chủ, thì ta có thể sử dụng cái giá trị của vật đó cho các hoạt động từ thiện, nghĩa là mình thay mặt cho chủ nhân bị đánh mất làm các nghĩa cử cao thượng trong cuộc đời. Thì dầu ta không có sở hữu nó, nhưng cái phước mà mình thay thế cho chủ nhân trực tiếp làm là có thật. Và bản thân của người bị đánh mất á thì không đến nỗ là bị khổ đau cùng cực. Ít nhất đó là cái vật bị đánh mất này có được cơ hội làm được một việc gì đó có ý nghĩa cho tha nhân. Điều thứ hai, cái cách chê chữ trong câu chuyện đó cũng là một thông điệp. Con chuột bằng vàng biến thành con rắn độc. Yêu nói là những gì phi pháp về bản chất là một con rắn độc. Nó có thể kích thích cái lòng tham của con người một cách vô đái. Nó có thể làm mờ mắt cho những người thiếu niềm tin về nhân quả đạo đức. Nó có thể làm cho con người vì muốn sở hữu nó một cách độc nhất, cho nên đã trở nên sân hận, thậm chí là loại trừ, thanh toán lẫn nhau. Và bao nhiêu rắc rối trong cuộc đời nó phát xuất từ cái tính sở hữu chủ trái với luật pháp đã quy định. Con rắn có thể cắn chết người đang mang nó vào trong cơ thể bất cứ lúc nào, bởi vì con rắn sẽ không biết rõ rằng là ai là người thân, ai là kẻ thù. Vì hoài nghi, vì hoảng sợ, vì tự vệ mà nó có thể phản ứng bằng sự cắn bất cứ ai tiếp xúc vào nó. Và có rất nhiều con rắn độc khi nọc độc đã được đưa vào trong cơ thể qua sự cắn, người bị cắn sẽ khó có thể bảo toàn được tánh mạng. Ở đây người nhặt được con chuột bằng vàng biến thành rắn độc đó may mắn là bay qua bên kia sông mà không bị hề hấn gì. Vì cái điều may mắn hy hữu này đã làm cho rất nhiều người thiếu kiến thức suy luận rất rõ rằng là thể đâu là rắn, ở đó có thể tạo ra vàng. Đó là một cái lối suy nghĩ hết sức là ngớ ngẩn, vì trên thực tế đó nó có những quy luật đúng theo chiều thuận mà đảo lại theo chiều nghịch là sai hoàn toàn. Việc thiếu kiến thức sẽ làm cho chúng ta suy luận sai, dẫn đến các hậu quả rất nghiêm trọng. Bây giờ ta thử suy nghĩ câu phát biểu sau đây. Người Phật tử thuần thành, ngoài việc tu học và sống tốt tại nhà, còn dành thời gian đi đến chùa, tụng kinh, bái sám, nghe giảng, tham dự các Phật sự, tham gia các hoạt động từ thiện để mang lại hạnh phúc cho tha nhân. Bây giờ ta thử đảo ngược lại. Những người nào đến chùa tham gia các khóa lễ niệm Phật, tụng kinh, bái sám đều là các Phật tử thuần thành. Thì chấp nhận được không? Chưa chắc ạ. Rất nhiều kẻ ăn trộm phải giả vờ đóng vai là Phật tử thường thành để tránh cái sự dòm ngó của người khác. Từ những năm 1975 cho đến 90 đó, cái nạn mất dép phần lớn các chùa là hiện tượng khá phổ biến. Như là vào ngày sám hối và mùng 1 đó, kẻ gian đó trưng diện một bộ đồ tương đối là bảnh bao, chải chuốt mặt mũi mình cho thật là sáng láng, mang một đôi dép thật là xấu, vào trên chánh điện đi lại Phật. Thay vì người ta chỉ lần lại ba lại đầy đủ, đi lại lia lịa như là một Phật tử thường nặng, quay xuống và đi ra bên ngoài đó thì nhìn xuống coi đôi dép nào, đôi giày nào, đôi guốc nào đẹp nhất, sang nhất, có giá trị nhất, xỏ chân vào đi. Xui lắm mới bị chủ nhân của nó phát hiện ra rằng là dép bị mang lộn. Trong tình huống bị phát hiện, kẻ gian có thể đưa lý do rằng là tôi có một đôi dép y hệt như thế này, lỡ là xin lỗi hết. Và sau cái thời sám hối xong đó, chúng ta thấy rất nhiều đôi dép cũ bỏ lại. Ta có thể suy luận rằng nếu có 10 đôi dép cũ, được hiểu là có 10 người đã bị mất đôi dép tốt. Do đó thấy chắp tay, lim rim, khấn nguyện, lạy Phật chưa hẳn là Phật tử đâu. Và nếu không làm thế, họ sẽ dễ bị phát hiện. Và bằng cái tánh lừa đó, họ có thể sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật trong một thời gian nhất định. Sau đó rồi đó, kẻ xấu phải chịu hậu quả xấu thôi, dưới nhiều hình thức khác nhau. Do đó là đừng bao giờ suy luận theo chiều định lý nghịch. Người hiểu rõ được nhân quả đó thì phải biết rất rõ là tình huống nào nên làm, không nên làm. Như vậy thì phải phân tích cái nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ và các duyên hỗ trợ theo cái chiều thuận và nghịch, là nắm chắc được cái kết quả đó như thế nào. Bắt chước mà thiếu tri thức đó, một mặt đó, là chúng ta bị lệ thuộc vào cái lề lối cũ, mặt khác dẫn đến rất nhiều các tác hại mà mình không ngờ đến. Năm nào ở vụ mùa tại Việt Nam á, nông dân cũng đều bị phá sản ở chỗ này hay chỗ khác. Ví dụ như năm ngoái vụ mùa ớt mà trúng đi, sẽ làm cho nhiều người nông dân á phá hết toàn bộ nương rẫy mà mình đang trồng, bắt đầu đầu tư vào trồng ớt. Khi trồng quá nhiều á, ớt nó trở thành là bội thu, và như vậy bán ra thị trường á trở thành là bị giảm giá. Kết quả là tốn tiền công, tốn công sức, tốn rất nhiều thứ mà chẳng mang lại được lợi ích to lớn nào. Và tình trạng này nó diễn ra khi thì đối với cái mùa thanh long, lúc thì đến mùa gạo, khi thì mùa cam, khi thì một mùa trái cây nhất định nào đó. Cho nên việc bắt chước do suy nghĩ rằng là ông A có ruộng B ở tỉnh C làm ăn khấm khá cho vụ mùa D, thì tôi nếu đầu tư tương tự cũng có thể đạt được những kết quả tương tự. Lối suy nghĩ này đó xem ra có phần logic nhưng mà chưa hẳn đã tương thích với sự thật, có nghĩa là nó không có kết quả gì. Do đó cần phải theo dõi các phương tiện truyền thông để nắm bắt được các diễn tiến của thị trường, để chúng ta thấy rõ rằng là việc gì nên đầu tư, đầu tư như thế nào, mức độ ra sao, để tránh các rủi ro trong cơ chế thị trường mà vốn cái mức loại trừ của nó là rất căng thẳng và không thương tiếc bất kỳ một ai. Là thiếu trí tuệ trong việc phán đoán đâu là đúng và sai, đâu là nên và không nên, phần lớn chỉ mang lại nỗi khổ niềm đau cho người đã hướng lên nào. Chuyện 90, lượm tiền vàng. Thuở xưa Có người nghèo đi đường lụm được một túi tiền vàng, lòng mừng khấp khởi. Anh trút tiền trong túi ra để đếm. Đếm một hồi vì tiền quá nhiều, chưa kịp đếm xong thì chủ nhân của túi tiền bất ngờ đã tìm thấy được người nhặt túi tiền của mình và yêu cầu trả lại. Người nhặt tiền viện nhiều lý do, nhưng khi được hỏi trong túi có tổng cộng bao nhiêu tiền thì đành im lặng không trả lời được. Chủ nhân cho biết số tiền, và khi cả hai cùng đếm thì rất rõ số tiền ấy là của người này bị đánh mất, đành phải trả tiền lại cho khổ chủ, và bây giờ trở nên sầu khổ luyến tiếc. Đây là một tình huống khá thú vị về sự mừng hụt. Mà trên thực tế, nếu ta hiểu về nhân quả, cái gì mình không có phước, cái đó nó không thể nào là điều kiện để cho mình hưởng được nó. Và khi mà phước mình chưa đủ, nhân duyên chưa hội tụ, thì dầu có muốn hưởng được đi nữa, nó vẫn ngày càng xa rời chúng ta thôi. Nên hiểu theo câu ai có phước nấy hưởng, ai có nỗ lực người đó có thành công, hơn là một sự tình cờ may mắn nhất định nào đó, và cái đó sẽ không bao giờ có độ bền. Thông điệp chính của câu chuyện này là những gì mà ta không bỏ ra đầu tư bằng mồ hôi, nước mắt, trí khôn ngoan phù hợp với luật pháp, cái đó đó dầu có đạt được cũng chỉ là tạm thời. Cho nên không nên bám víu vào những cơ hội may mắn, vì điều đó khó có thể xảy ra thêm một lần thứ hai. Bản thân của câu chuyện này cho thấy là tưởng chừng như mình đang hưởng được cái phước trước mắt, mà chưa kịp đếm xong cái số tiền đã nhặt được thì chủ nhân đã phát hiện và đã yêu cầu trả lại rồi. Cái gì thuộc về của mình, cái đó khó mất. Nó có mối quan hệ nhân quả và phước báo. Cái gì không thuộc của mình, cái đó có muốn cũng không được, dù có muốn phi pháp. Dĩ nhiên trong câu chuyện đó, là người nhặt được vàng và tiền đã bắt đầu nảy sinh lên lòng tham. Bởi vì đâu có ai nhìn thấy rằng mình nhặt của rơi đâu. Bây giờ thừa nhận nó là sổ của mình, có thể từ đó mà sống phè phỡn trọn đời, vẫn giàu sang. Còn đi làm với sức lao động chân chính đó, sau khi đóng thuế bằng sự khai báo với lương tâm, số tiền còn lại chẳng là bao. Như vậy nhặt được của rơi được xem như một cái có phước. Lối suy nghĩ đó đã làm cho anh ta bắt đầu nổi lên lòng tham. Và khi mà nhân quả chưa chín mùi đó, thì dầu cho có tham, có muốn, có nỗ lực, rút cuộc rồi ta vẫn gần như là mất hút những đối vật, những nỗ lực mà chúng ta đang hướng về. Đánh giá câu chuyện ở một phương diện khác á, có thể thấy rất rõ rằng là khi phước của một con người đang còn thì những cái trục trặc bao gồm là sự đánh rơi các vật sở hữu sẽ không phải là dấu hiệu của một mắc mắc lớn. Và rồi với sự nỗ lực và trợ giúp của những người thân, họ sẽ dần dà có lại được những sở hữu, bao gồm cái bị mất hay là bị tổn thất. Cho nên nếu là nạn nhân của những cái vật bị mất, điều quan trọng là đừng nên đánh mất niềm tin, đừng nên tuyệt vọng, đừng nên sầu khổ bi ai, đừng nên chán nản và chấp nhận số phận. Những gì mà mình có thể nỗ lực và làm hết mình được thì cứ như thế mà làm. Rồi kết quả như thế nào, ta hoan hỷ chấp nhận như thế đó. Giả sử sau khi nỗ lực mà vẫn không có một kết quả nào, cũng không vì thế mà ta bị trở nên trầm cảm hay là sợ hãi, buồn rầu. Vì mình biết rất rõ, nhân như thế, duyên như thế, nỗ lực như thế và kết quả nó không thể nào khác hơn. Cái cách là suy nghĩ và ứng xử đó sẽ giúp cho mình trở nên năng động, tích cực, lạc quan, yêu đề. Và đây là yếu tố rất quan trọng để vượt qua rất nhiều các gian khó và thử thách mà mình có thể đối diện ngày hôm qua, ngày hôm nay hay là trong tương lai. Thường kẻ gian nó sẽ không nắm rõ được những số liệu, những tình tiết, những tình huống, những diễn tiến, vì nó có thật là của mình đâu mà biết. Đang khi là chủ nhân đích thực sẽ biết rõ rành mạch mọi thứ. Cũng bằng cách thức này, ngành tội phạm học đã thường sử dụng cái chiêu hỏi cung. Cũng là một câu hỏi đó, nhưng hỏi trong nhiều hoàn cảnh, không gian và thời gian khác nhau. Kẻ nói láo có thể qua mặt được người điều tra một vài lần, nhưng mà vì quá nhiều, đang trong cái cơn khủng hoảng, sợ hãi, lo mình bị phát hiện, họ sẽ bị ức chế bộ não, dẫn đến giảm thiểu về ký ức là điều khó tránh khỏi. Cho nên cũng cùng một câu hỏi, kẻ gian có thể trả lời 3-4 nội dung khác nhau. Và dựa vào cái sự trái ngược về các thông tin được cung cấp, người điều tra có kinh nghiệm biết rõ rằng là đây là người có vấn đề, và do đó tiếp tục điều tra để tìm ra các manh mối khác để phá án càng sớm càng tốt. Trong tình huống một sở hữu vật đã rời khỏi tính chủ quyền của chúng ta một cách lâu dài, bao gồm sự mất mát, nạn lũ lụt, hỏa hoạn, người thân phá của, nhà nước tịch thu, hay là bệnh tật đó, làm cho mình tiêu hao nhiều, thì nên quan niệm rằng là cái số tiền, số vật mà mình bị mất đi đó đang được làm các việc thiện để cái sự tiếc nuối không diễn ra với chúng ta. Lỡ ra đường bất cẩn bị kẻ gian ăn cắp chiếc xe Honda, bây giờ có ngồi khóc, chán nản, tuyệt vọng, quyền rủa, đổ lỗi, quy trách nhiệm, thì chiếc xe đó nó cũng đâu vì thế mà nó quay trở lại với mình đâu. Công việc mà chúng ta cần phải hợp tác làm đó, đó là báo cho các cơ quan chức năng đó phối hợp điều tra rằng coi vật đó như thế nào, có cơ hội tìm lại được hay không. Sau khi làm công việc này rồi, ta hãy thực tập cái hạnh buông xả rằng là mình chưa từng có nó, để nỗi đau nó không trỗi dậy trong tâm chúng ta, mà trên thực tế là mình đang có và đang bị mắc. Hoặc là mình nghĩ rằng là thôi, cái vật mình đang bị mất này đó như là một tặng phẩm cho một người nào đang có nhu cầu và sử dụng nó, có ích. Lòng tiếc nuối về vật bị mất đó sẽ giảm thiểu đi rất nhiều. Đó là cách trị liệu tâm lý để vượt qua nỗi đau do vô thường xảy đến với chúng ta. Huống hồ đó, kẻ nhặt được của rơi trong câu chuyện chưa từng là sở hữu chủ của vật, mà lại tiếc là một điều rất vô duyên. Chủ nhân đòi lại thì nên hoan nghỉ hợp tác trả lại cho rồi. Còn tình nguyện trả trước còn được tán dương công đức, còn được bằng khen à. Còn chờ người ta chứng minh rằng là sở hữu vật đó là thuộc của họ rồi mình mới trả lại thì nó quá dở. Chứ mình vẫn cướp của người khác, mà cướp được là trả, ăn gian không được bỏ là không nên. Chuyện 91. Khi người nghèo muốn giàu bằng kẻ giàu. Thuở xưa có một người nọ có chút ít tiền của, muốn tiền của mình nhiều như là chất đóng trong các gia đình giàu to, nhưng cũng không biết cách nào để làm cho mình giàu bằng họ được. Suy nghĩ nhiều năm, nỗ lực nhiều cách vẫn bị thất bại. Có lần anh muốn đem số tiền ít ỏi của mình có được ném xuống sông. Một người bà con thân tín biết thế can ngăn và giải thích với anh rằng số tiền mà anh đang có tuy ít nhưng cũng có thể nuôi sống anh trong được vài ngày. Nếu ném nó xuống sông thì xem như anh mất hết tất cả, dạy gì mà đi làm như thế. So sánh là tiêu cực giữa những gì mình có với người khác có đó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy mình trở nên là vô dụng. Một số khác khi so sánh thấy người ta ăn sung mặc sướng, tiền của vật chất tiện nghi đủ đầy, lòng cảm thấy ganh tị. Và khi ganh tị rồi đó, ta lại nỗ lực làm những cái việc đó, trất quất, vừa tổn phước báo, vừa tạo hận thù, vừa gây oan trái, vừa tối thiểu đó, là cũng tạo ra những cái gút giữa mình và người thành công hoặc là có phước báo hơn. Người nghèo trong câu chuyện là một người có nỗ lực làm đầu tắt mặt đói, nhưng ấy thế mà cơm vẫn không đủ no, áo vẫn không đủ mặc, nói chi là chỉ cái sự dư giả để phòng mà hờ hậu hoạn bệnh tật và giúp đỡ cho người thân về sau. Đang khi đó nó có một số người làm được rất ít nhưng mà đầu tư cái gì là thành công đó, làm cái gì là giàu sang đó. Và do đó đó, sự so sánh tiêu cực sẽ làm cho chúng ta ganh ghét với người ấy và trở nên đó là tức tối với bản thân mình. Trong cơn tức tối đó, ta dễ dàng sống với sự si mê, và do vậy đó dẫn đến tình trạng là quyết định bỏ hết tất cả những gì mà mình đang có, như thể rằng là mình chẳng cần nó vậy. Thái độ cốc cần này đó là một loại bệnh lý về cái tôi bất mãn, cái tôi cốc cần, cái tôi ngông cuồng, cái tôi muốn trực hâm, cái tôi muốn chứng tỏ mình là thế này thế nọ. Mà trên thực tế đó, những cái mà mình văng bỏ đi là rất có ý nghĩa cho đời sống thường nhật. Ai rơi vào trạng thái tâm lý vừa nêu, hãy nên thực tập an ủi rằng có còn hơn không. Có ít, nhưng nếu cái sở hữu này đó được chúng ta tạo dựng bằng sự nỗ lực chân chính và hợp pháp, tại sao mình phải mặc cảm, khổ đau, buồn tủi với người khác làm gì? Chưa chắc người khác có giàu, phú quý, sang trọng mà được hạnh phúc đâu. Nếu nó không phải là kết quả của đạo đức trong nghề nghiệp. Cười đó rồi khóc đó, thành công đó rồi thất bại đó, có đó rồi mất đó, đều là những sự kiện mà chúng ta ít nhiều gì cũng đã chứng kiến trong cuộc đời của mình. Lối suy nghĩ thứ hai có thể hỗ trợ để giúp cho chúng ta bỏ đi cái mặc cảm có ít rồi quăng hết, đó là góp gió thành bão. Cái gì mà mình biết tiện tặng dành dụm, trước sau gì chúng ta cũng đầy đủ để mà sống. Còn ai có cái tâm bao giờ cũng đánh giá cao về mình, và cái gì nó phù hợp với năng lực, kiến thức, sở trường thì chúng ta mới đầu tư. Còn bằng không thà ngồi không mà chê. lối suy nghĩ tiêu cực đó sẽ làm cho người này ngày càng chìm trong sự bất hạnh. Vì khi thấy mình á, bao giờ cũng thua xúc người khác hết. Và càng thua xúc làm cho mình trở nên cốc cằn. Cốc cằn rồi mình cứ nghĩ rằng là tự an ủi, đến một lúc nào đó tôi có được cơ hội tôi mới làm, còn bây giờ làm nó uổng công, thà ngồi chê mà thôi. Thống kê cho thấy sau năm 75, ba thành phần vượt biên sang hải ngoại để lập nghiệp, bao gồm thành phần chính trị, thành phần tư bản và thành phần những người sống ở cái vùng sông biển, có cơ hội được nối kết với những người tổ chức vượt biên. Sau khi định cư thì thành phần quan chức trước năm 75 thì hiếm khi thành công so với hai thành phần còn lại, vì họ đã từng là người có quyền lực, có danh dự, có vai trò, có tiền bạc, có tất cả. Bây giờ bỗng dưng trở thành là con dê sô. Do đó khi được phân công hay là tự đi tìm một số công việc không thích hợp, lòng cảm thấy rằng mình đang bị nhục, cho nên tốt nhất là không làm gì. Kết quả là rất hiếm người được thành công. Đang khi những người đi vì lý do kinh tế hoặc là sống ở cái vùng duyên hải, thì đó chính là một cơ hội đổi đời. Họ đã từng vất vả lao nhọc, bây giờ tiếp tục vất vả lao nhọc ở một nơi đất hứa, thì sau thời gian 10 cho đến mười mấy năm họ lập nghiệp thành công, có nhà cửa, rồi có xe cộ, có tiện nghi vật chất đủ đầy. Do đó chờ đầy đủ tất cả các yếu tố để làm một việc lớn, có lẽ ta sẽ không có cơ hội để làm được một việc gì có ý nghĩa cho bản thân, nói gì là tha nhân. Về phương diện tâm lý thì lối sống hài lòng với những gì cảnh huống cuộc đời nó đang đến với mình đó, sẽ làm cho người đó không tự làm cho mình trở nên ngông cuồng và cốc cằn. Mặt khác đó, thì đang nỗ lực làm, ta lại tiếp tục nuôi hy vọng tìm cơ hội tốt hơn, để ta không rơi vào cái chủ nghĩa chấp nhận số phận an bài. Đây được xem là lối ứng xử khá tích cực và có ý nghĩa. Còn dặn một chút xíu, quăng bỏ hết mọi thứ là lỗ lã và thiệt thòi bản thân thôi. Từ việc so sánh mình nghèo hơn người khác mà còn dẫn đến cái việc phá cổ như thế, huống hồ là trong cái cơn giận tức. Có một số người ứng xử như kẻ điên, dĩa, ly, tách, đồ đạc đụng đâu là quăng bể hết. Nhưng sau khi tỉnh khỏi cơn giận tức rồi đó, lòng mới cảm thấy rằng là mình ngu. Mà khi nhận ra rằng là mình ngu đó thì mọi việc nó đã tiêu tán đường hết rồi. Lúc đấy lại thấy mình ngu thêm một lần nữa. Nên trong cơn giận dữ thì tốt nhất là nên trì hoãn phản ứng. Đừng phát biểu, đừng ứng xử, đừng làm việc gì hết. Chỉ đi bách bộ, hít khí trời trong xanh, rồi quan sát về các cái cảnh xanh tươi, để giúp cho mình làm tươi nhuận được máu và làm mới neuron thần kinh, để cái nhận thức căng thẳng đó nó được thư giãn. Và sau đó đó, khi điềm tĩnh trở lại, nhìn nhận, đánh giá vấn đề đâu là đúng, đâu là sai, lúc đó chúng ta ứng xử và tìm ra một giải pháp vẫn chưa phải là muộn. Trong cơn túng dễ quản trí, trong cái bằng cùng khó khăn nghịch cảnh, nó làm cho chúng ta trở nên thiếu sáng suốt và khôn ngoan, dân gian thường gọi là mù quáng. Phải lưu tâm về cái yếu tố tâm lý này để không biết mình trở thành nạn nhân thêm một lần nữa. Chuyện 92. đứa bé được chiếc bánh hoan hỷ. Thở xưa có một người lớn tuổi được thuê làm bà vú trông trẻ em cho một ngôi gia đình giàu sang. Có lần khi dẫn cậu bé đi mua quà, trên đường quá xa mệt mỏi, người vú nuôi đã dừng lại để nghỉ chân. Chẳng ai đã ngủ đi lúc nào không biết. Bây giờ có một kẻ gian nắm bắt được tình thế, nhử và tặng cho em bé này cái bánh hoan hỷ. Đứa bé ham ăn chiếc bánh ngọt đến độ không biết nó đang đeo trên cơ thể mình các vật có giá trị, và tự tay tháo ra để tặng cho kẻ xa lạ. Sau khi lấy được hết các đồ vật quý giá trên cơ thể, người lừa đảo đã bỏ đi. Một hồi sau, bà vú nuôi tỉnh giấc thì biết rất rõ rằng mình đã làm một việc đáng trách. Cái nỗi lo và nỗi đau trong câu chuyện nó nằm ở chỗ đó, là thiếu kiến thức đã dẫn đến cái tinh thần là thiếu trách nhiệm. Việc mà ta được giao đó là trông coi trẻ em ở trong nhà, chứ không phải là dẫn nó đi chỗ này đi chỗ kia. Và khi dẫn đi đó thì ta nên học theo cái công thức là đi thẳng, về thẳng, và đi ở mức độ vừa phải sức khỏe có thể cho phép. Đằng này đó mình biết con đường rất là dài, mà đi dẫn đứa con cháu ở trong nhà mà mình đang làm ô xin, thì giả sử có chuyện gì xảy ra liên hệ đến sức khỏe và tính mạng của cô bé hay cậu bé đó thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Cái bất cẩn của câu chuyện là do vì mệt lả người, bà vú nuôi đã ngủ thiếp đi. Và đây chính là cái cơ sở để làm cho kẻ gian lừa đảo bỏ bù mê thuốc lú và làm cho cậu bé đó giao hết những sở hữu quý giá trên cơ thể của mình. Thực tế thì không có bù mê, thuốc lú thì có. Thuốc lú là một loại hóa chất mà người sử dụng nó đó đã có một cái chuẩn bị kỹ. Họ dùng bông gòn nhét kín vào trong hai lỗ mũi và để cái hóa chất ở trong túi trước khi đến một nơi nào đó để lừa đảo một người. Thì họ đã nghiên cứu rõ về tình huống, mối quan hệ giữa cái người lừa đảo và cái người mà họ biết. Chỉ cần nhắc ra một vài cái tình huống và sự kiện có mối liên hệ với người bị lừa đảo, kẻ bị lừa đảo dễ dàng lấy làm tin. Và trong quá trình nói, chỉ trong vòng một phút thôi, cái tác dụng hóa chất bùa mê này đã ảnh hưởng lên não của người bị lừa. Và lúc ấy người đó như là một con người mất đi hoàn toàn sự kiểm soát, có ngọc ngà châu báu sẵn sàng đưa, có sở hữu gì trên cơ thể sẵn sàng hiến tặng. Sau khi người gian rời khỏi hiện trường khoảng 1-2 phút sau, tác dụng của hóa chất gây mê đã hết, thì người đó mới điến hồn nhìn ra được sự việc, thì mọi thứ đã trở thành quá muộn rồi. Do đó làm ăn buôn bán á, như là buôn bán lớn ở khu vực kinh doanh phải gắn cái máy camera để tạo sự an toàn. Đôi lúc á, cái phần mềm của camera nó ghi nhận lại tư thế, gương mặt, bằng chứng và vật chứng bị đánh cắp, mà còn chưa tìm kẻ gian để đền tội trước luật pháp. Huống hồ là ta không có các phương tiện an toàn chống trộm này. Thứ hai, khi làm và quyết định những gì quan trọng đó, đừng nên một mình, ít nhất là có thêm một trợ lý. Bởi vì cái chất bù mê đó nó có thể gây ảnh hưởng trực tiếp cho người nói diện gần trong phạm vi khoảng chừng dài tấc. Người trợ lý có thể ngồi cách đó một thước thì không hề bị ảnh hưởng. Gia đình có thể phát hiện ra, can gián và ngăn chặn kịp thời cái vụ lừa đảo để không giúp cho nó được thành công. Dân gian Việt Nam có câu nói rất sâu sắc: đi xa thì hỏi người già, ở nhà thì hỏi trẻ em. Trẻ em thường là nắm rõ mọi tình tiết diễn ra trong gia đình, vì yếu tố vô tư và thiếu kinh nghiệm về cuộc sống, cho nên chỉ cần một vài cái nói ngon ngọt cho bánh trái, nước nôi, lập tức là có thể thiết lập được cái tình cảm đối với các bé. Và các bé đó dễ dàng khai ra hết, nói ra hết những thứ rất nguy hại cho cuộc sống. Người lớn còn có thể bị thuốc mê gây tác hại, huống hồ là trẻ thơ. Do đó phải tự giữ lấy chính mình. Chọn người trông coi con em á, phải là những người có trách nhiệm và có hiểu biết. Năm 2003, khi tôi thuyết giảng đầu tiên tại Úc Châu đó, thì có một cặp vợ chồng trẻ khóc lóc khi đứa con đã qua đời trên 49 ngày rồi mà cặp mắt của họ vẫn còn sưng. Tức là ngày nào cô vợ cũng khóc hết. Cô vợ khóc là vì cô ta nghĩ rằng là cái chết của đứa con thơ được 6 tháng tuổi là do cô. Sau khi sanh ra đứa con đầu lòng rất là đẹp gái, người chồng thương và không muốn cô ta phải đi làm, yêu cầu là 3 năm sau khi con khỏe lớn gỡ nhà nuôi dạy trẻ thì vẫn an toàn hơn. Còn bây giờ chồng làm mà hai vợ chồng á cùng tiện tặng á thì cũng không đến nỗi là thiếu thốn đâu. Nhưng mà cô vợ nghĩ rằng là nếu làm như thế thì mình không còn giá trị nữa, cho nên cố gắng đi làm. Và để công việc đi làm được tốt thì cô ta phải thuê một người vú nuôi. Và người vú nuôi này là bất cẩn, khi cô bé đi tập tễnh té ngã xuống ở ngay cái vũng cát, vì cái sức nó yếu cho nên nó không có xoay sở cơ thể nó được, làm dẫn đến tình trạng bị ngạt thở ở lỗ mũi và chết tức tưởi. Và suốt mấy chục ngày đó đó, người vợ với vai trò là mẹ đó như là kẻ gần như điên dại. Một phần là tiếc nối sự sống của đứa con đã bị mất, mặt khác là nghĩ rằng là phải nghe lời khuyên của chồng á, có lẽ là nó không ra nông nổi thế. Thì trong những tình huống vừa nêu, ta cũng đừng nên tự hành hạ cảm xúc để biến nỗi đau thêm một lần nữa. Cái chết cũng đã là cái chết rồi, hành hạ mình thêm làm gì? Và hơn nữa, trong tình huống này là người phát xuất từ cái thiện chí muốn đi làm để không tạo gánh nặng cho chồng, chứ không phải tài lanh tài khôn gì đâu. Ngay cả trong những tình huống tài lanh tài khôn đi thì cũng không nên tự hành hạ mình. Chuyện nào ra chuyện đó, cái sai của quá khứ ta khắc phục đó, nhưng mà đừng biến cái sai đó trở thành một cái nỗi ám ảnh để hành hạ cảm xúc lẫn nhau hay là hành hạ bản thân, vốn là những điều không nên. Dân gian thường đưa ra những cái mẹo vặt như treo tỏi, hành, củ kiệu trước nhà, hoặc mang một số bùa để làm cho những bùa mê thuốc lú nó không xâm nhập vào trong cơ thể. Đó hoàn toàn là những niềm tin mê tín, không có giá trị thật. Tỏi nó có một cái chất kích thích, nó làm cho khi mà mình ngào nó bằng dầu á, nó thơm phức phức, nó làm cho mình tiết dịch vị nhiều trong lúc ăn, và nó góp phần làm mà tăng cái khẩu vị trong ăn uống. Nhưng đó không có nghĩa là khi mình treo tỏi ở trước nhà là mình sẽ bình tĩnh, sáng suốt, không bị cái loại bùa mê nào tác động. Chuyện đó là một chuyện hoàn toàn khác. Hơn nữa tỏi mình để trong vòng đôi mươi phút là nó hết tác dụng rồi. Cái mùi đó nó đâu phải nó còn hoài đâu. Giống như nước hoa thôi, mới sức nó còn thơm, 2-3 tiếng nó đã hết cái tác dụng hóa chất rồi. Những loại tốt có thể kéo dài được 10-20 giờ, là tỏi không được như thế. Cho nên khi mà phát hiện ra người thân mình có vấn đề, có vẻ như mù quáng gì đó, là đừng có đổ thừa là có ai đó sử dụng bùa mê làm cho con của tôi chết mê chết mệt đi theo một người nào đó. Đó là hoàn toàn không có. Chết mê chết mệt đó là do si mê thôi. Si mê nó có nhiều nguyên do khác nhau. Có thể là lần đầu tiên yêu phải một người có kinh nghiệm mà trước đây mình mơ tưởng hoài, hoặc là cái nét đẹp nào đó đã làm quyến liếng lòng, làm cho người đó dứt không ra, buông không xong. Thay vì đi tìm thầy bùa, thầy pháp, thầy ngải để mà rửa bùa, giải bùa, vừa tốn tiền, vừa sợ hãi, vừa hoang mang, vừa lệ thuộc, vừa mê tín, tốt nhất là ta hãy phân tích các nguyên nhân tâm lý sâu xa tại sao người thân của mình đã ứng xử một cách gàn dở như vừa nêu. Cho đến lúc nào ta phát hiện ra được các nguyên nhân đó, ta mới có thể cứu giúp cho người thân của mình dừng lại. Và không, nó không phải là một chuyện giản đơn, nó liên hệ đến nhân quả của vấn đề hết. Chuyện 93. Bà lão bắt cấu. Thở xưa có một bà già nằm nghỉ dưới một gốc cây do sự nghèo khó. Thình lình có một con gấu hoang chạy ngang qua, phát hiện bà và muốn vồ bắt bà. Bà sợ đến muốn chết được, chạy vòng quanh gốc cây để tránh né. Gấu đuổi theo sau, hai chân trước của nó ôm lấy gốc cây, một chân choàng qua và nỗ lực vào bà lão. Trong may mắn, bà lão đã thoát khỏi nguy cấp và ép náp sát vào thân cây, hai tay nắm chặt vào chân của con gấu kỳ mạnh. Gấu không biết cách nào để dùng dãy ra được, và bà lão cũng không thể nào buông tay để chạy thoát. Lúc ấy có một người đi đến, bà lão ra mu: anh hãy nỗ lực cùng tôi bắt và giết con gấu này. Khi làm xong, ta sẽ chia đôi số thịt đạt được. Nghe xong, chàng thanh niên đó mừng rỡ tin lời, liền chạy lại giữ thân con gấu cho thật chặt. Bà lão vội vàng buông con gấu ra để chạy thoát. Lát sau, gấu vùng vẫy ra được và đã biến chàng thanh niên làm mồi ăn của ngài hôm đó. Đây là một câu chuyện rất đau lòng. Trong đau thương đó, thì người ta thường nỗ lực gắn bó với nhau vì chia sẻ nỗi khổ với niềm đau. Trong hạnh phúc đó, thì người ta dễ dàng giành giật với nhau để trở thành là sở hữu độc nhất, cùng quan tâm để lo lắng cho cái gì đó thì người ta dễ trở thành là người thân, cùng mong mỏi để sở hữu một cái gì đó người ta có thể trở thành là kẻ thù, vì không ai muốn nhường bộ và thấy mình là bị thiệt thòi hơn. Cái trớ trêu của câu chuyện đó, lẽ ra bà lão thấy được một chàng thanh niên có lòng thì phải nói rõ cái mục đích về giúp. Đằng này đó, bà lấy cái cớ để nhử chàng thanh niên thế cái vai trò mà mình đang trở thành là cái mồi ngon của con gấu ra. Và một điều cũng rất là trớ trêu thay, thay vì giúp bà lão để thể hiện cái dũng cảm, cái việc nghĩa cần làm, thì chàng thanh niên này đó, đôi mắt và tâm đã nghĩ và nhuốm mùi của danh lệ. Tôi giúp bà, tôi đạt được cái gì đây? lời hứa hẹn đã đạt ra là cả hai cùng chia đôi số thịt của con gấu. Thực ra đó, vì quá tham cho nên đó, chàng thanh niên đã trở nên si mê. Nếu đó, hai người mà có thể giải quyết được con gấu, có lẽ là bà già đó đã chẳng cần phải nhờ đến chàng thanh niên này đâu. Đây chỉ là một cái bẫy mồi thôi, để thay thế và biến kẻ khác được thay thế đó trở thành nạn nhân. Rất nhiều người trong cuộc đời nói ngon ngọt, dụ dỗ để đẩy chúng ta vào những cái cảnh rất là khốn khó và lâm nguy, và đôi lúc mình lại vì tình bạn, vì tình thân, vì thiếu phòng hờ, cẩn trọng và sự sáng suốt, ta đã trở thành nạn nhân của những lời nói ngon ngọt theo công thức ngọt mặt chết ruồi. Tháng 11 năm 2011 vừa qua đó, thì báo chí tại Việt Nam đưa tin hàng loạt các cái vụ lừa đảo tín dụng ở các cái tỉnh Bình Định, Quảng Nam, Nha Trang, An Giang, Tiền Giang, vân vân. Kẻ lừa đảo thường thường đóng vai là một cái người giàu sang, mà muốn như thế đó thì phải đi xe hàng hiệu, sử dụng đồ hàng hiệu, chi tiền như nước, để nhanh chóng tạo dựng được niềm tin của những người có lòng tham nhưng lại không có kiến thức đánh giá đâu là đúng và sai. Cái chiêu lừa đảo nó thường diễn ra giống như cái công thức của ma đốt. Người đã làm cho cả thế giới này từ cái khủng hoảng dẫn đến cái khủng hoảng nhiều hơn. Vay mượn tiền của người trước, xài phung phí để chứng tỏ mình giàu sang, làm niềm tin. Vay mượn tiền của người sau để trả lãi đúng hạn và cao so với những người đầu tư trước, tức là mượn đầu heo nấu thịt chó thôi. Và sau một thời gian làm như thế đó, thì niềm tin đó sẽ được người ta phổ biến và lây lan rằng là bà Nguyễn Thị A đó rất uy tín, bả mượn tôi 200 triệu, trả tiền lời 4% mỗi tháng, và trong 3 tháng vừa qua chưa bao giờ bà thất hẹn một lần nào. Khi trả tiền vui vẻ cảm ơn, tình nghĩa chị em rất thấm thiết. Những cái chiêu như thế thôi đã làm cho người ta đã trở thành cái lo phóng thanh, truyền bá các thông tin lừa đảo một cách rất nhanh chóng và ngoạn mục. Nhiều người sau khi gom góp tín dụng đen như vừa nêu trên dài 30 tỷ rồi cuốn gói trốn mắt. Có kẻ đó thì vẫn nhẫn nhơ sử dụng những số tiền đó sang các kênh bạc đắt tiền ở Campuchia để nướng và đốt. Cuối cùng á, là trắng tay quay trở về là tiếp tục tìm các phương tiện khác để lừa đảo. Khi có một người nào đó đang có cần tiền và muốn hủy cái hợp đồng cho vay, thì lúc đó mới phát hiện và tá hỏa tâm tin rằng toàn bộ số tiền mình đầu tư tiết kiệm để mong xây được một căn nhà, cho một số vốn cho đứa con trai chuẩn bị lấy vợ, trở thành tan tành theo mây khói. Lúc đó báo chí đưa tin và làm cho rất nhiều người đổ xô đến các cơ quan chức năng địa phương trình báo kiện tụng. Thì lúc đó đó ta mới thấy rõ được cái bộ mặt chuột kẻ xấu. Lúc ấy thì chuyện cũng đã quá lỡ làng và quá muộn màng lắm rồi. Các chiêu lừa đảo bao giờ cũng gắn kết với lòng tham hết. Bây giờ ta phải cẩn trọng và đặt ra một cái suy luận như thế này: nếu những người tổ chức vay tín dụng đen có khả năng thanh khoản và thanh toán với ngân hàng, thì tại sao họ không trực tiếp vay từ ngân hàng để cái số lãi suất rẻ hơn rất nhiều lần so với vai từ tư nhân. Câu hỏi đó sẽ giúp chúng ta có được cái câu trả lời rằng là các cơ quan ngân hàng, những người có kinh nghiệm về vấn đề thế chấp biết rất rõ người này không thể nào có đủ năng lực để xoay sở vốn hết. Và các bất động sản bao gồm nhà cửa vừa đó đang có cũng không đủ sức để đảm bảo được sự an toàn từ cái nguồn vốn được vay, cho nên họ đã khước từ. Khi ngân hàng cái nguồn có kinh nghiệm và tri thức đủ đã từ chối mà chúng ta lao vào, chẳng khác gì biến mình trở thành một con thiêu thông. Kết quả là sau vài ba tháng, vài ba năm, nỗi đau đó trở nên là chất ngất. Do đó những cái mồi nhử bao giờ nó cũng ngon cơm ngọt canh đó, nó hấp dẫn hơn là những cái gì đó chân thật và bình thường. Các hào nhóm bên ngoài đó nó đều tô trét một cái gì đó không có thật lắm, là chạy theo các hư danh và ngoại hình, như vậy dễ dàng chúng ta bị lừa đảo. Rất nhiều người đã đến các chùa để lừa nữa, phải nhân danh là Phật tử mà muốn cho các chùa phải tin á, thì họ phải đi cúng dường một số chùa rồi xin cái phiếu công đức. Rồi khi mình đến sinh hoạt tạo cái uy tín căn bản rồi đó, thì có người sẽ suy nghĩ rằng là đây là Phật tử tường thành, vì đó đầu tư với Phật tử này đó thì tự tha cùng được lợi lạc, thay vì mình cho vay ngân hàng thì lãi suất nó chỉ có khoảng 12-14% một năm như hiện nay. Còn giờ cho một cái doanh nghiệp là Phật tử vay đó thì lãi suất có thể lên đến 18-20%. Dĩ nhiên là nó vẫn rẻ hơn là người đó trực tiếp vay từ ngân hàng. Như vậy là hai bên cùng giúp nhau để được lợi. Bên tổ chức tín dụng đen đó thì đỡ được tổn thất, nhưng mà tạo cơ hội để cho lãi suất cao cho người đầu tư mình, đây là các nhà chùa. Và bằng cái chiêu bài đó, rất nhiều người đã làm cho nhiều chùa phải điêu đứng. Thì các chùa ta có nghĩ đơn giản, đang trong giai đoạn chờ để mà trùng tu, thì có được một sự hợp tác để tìm thêm một cái doanh thu nào đó, để sau này việc xây dựng khỏi phải nhọc lòng phát tâm cúng kính nhiều của đàn na. Kết quả là chùa trở nên trắng tay. Lừa ngoài xã hội đã là tội rồi vì vi phạm luật pháp, còn lừa nhà chùa thì tội còn gấp bội. Cho nên giả sử có túng thiếu, đừng nói lên điều bạn mà làm thế. Do đó trong lúc làm ăn thì quý Phật tử đừng nên, ngay cả trong cái sự nhiệt tình, mà mời gọi các chùa cùng tham gia góp vốn vào. Cái kinh nghiệm mấy chục năm thành lập giáo hội 30 năm qua cho thấy là những cái góp vốn như thế đó, cuối cùng các nhà chùa đều bị thiệt thòi hết. Bên ngoài nó còn có cái công nghệ đòi nợ, còn có giang hồ tế dằn mặt để cho con nợ đó sợ mà thanh toán nợ sớm. Còn trong chùa đâu ai làm việc thế. Cho nên tính trách nhiệm trong việc mà giải quyết nợ đối với những người vay từ chùa là không cao. Ta có thể vì thế mà vượt qua mặt luật pháp, nhà chùa ta không có thư kiện, vì thư kiện thì nó trở thành xấu hổ đi. Nhưng mà đừng vì thế mà nghĩ rằng là cái nhân quả xấu đó nó không đeo bám mình. Báo công an đưa tin hàng loạt những cái vụ lừa đảo, chẳng hạn như làm con dấu giả đại diện cho một cơ quan từ thiện, đến các chùa mà vận động từ thiện, các chùa dễ hưởng ứng, nhìn thấy con dấu y thiệt thôi. Nhưng mà khi hỏi lại ngay trung tâm nó có cử ông A bà B vào ngày mấy tháng mấy đến đây quyên góp không, thì ta nói trả lời không, trung tâm chúng tôi có đề nào mà làm thế. Nếu có quyên góp thì chúng tôi cũng kêu gửi trực tiếp vào số tài khoản của trung tâm thôi, hoặc là mời trực tiếp đến làm công việc từ thiện, chứ ít có ai ta sai khiến người nào đó đi làm công việc đó lắm. Bây giờ những cái tổ chức giả là người ta phải làm cách rất là khéo như thế này, là mua hàng loạt các cái viết, rồi bắt đầu cho chạy in lộ cái tên của một cái cơ quan từ thiện nào đó. Giá trị thật của mỗi một cái viết ví dụ như là 3.000 đồng, thì ta nói là bây giờ chúng tôi đó có khoảng là 200 em tàn tật tự làm viết để tự tồn tại chứ không phải đi xin tiền ai, cho nên mong quý vị mua viết này ủng hộ, giá ủng hộ là 6.000 đồng, tức là gấp đôi. Tôi thấy quá hay đi, cho tiền thì mình tiếc, nhưng mà mình bỏ tiền ra để mua các sản phẩm lao động chân chính thì quá tốt thôi. Nhưng không ngờ cũng bị vướng các cái bẫy của kẻ gian. Thì đó, khi mà tiếp nhận những cái lời vận động như vừa nêu thì quý vị khoan hưởng liền, lấy số điện thoại vào bên trong nhà gọi đến trung tâm. Dĩ nhiên đôi lúc nó có những cái số dởm nữa, là người quen của họ, khi gọi tới nó, đúng tôi có cử người đó đi. Thế nên chúng ta gọi lên tổng đài hỏi, ví dụ người ta nói là trung tâm niêu dạy thanh thiếu niên 3, thì gọi lên tổng đài để cho biết đó là nằm ở Gò Giáp, kế bên chợ Gò Giáp, và xin số điện thoại của cơ quan và giám đốc, phần lớn có hết. Sau đó chúng ta gọi lần thứ hai đến trực tiếp cơ quan hỏi là hôm nay lúc mấy giờ, ngay bây giờ đây, bên cơ quan có cử người nào tên đó đi hay không. Nếu mà chúng ta trả lời là không có thì chúng ta ra nở nụ cười thật là tươi vui vẻ, mời nước cam cho cái kẻ gian đó uống và báo người thân kêu công an tới bắt. Ai làm được như thế là có đại phước ấy. Kẻ gian á, khi lừa đảo được một gia đình có thể lừa đảo đến hàng trăm gia đình và hàng trăm ngôi chùa. Và hậu quả không phải chỉ là lừa đảo đó không, sẽ làm cho những người lương thiện có lòng muốn từ thiện nhưng trở nên hoài nghi, không còn biết tin ai, giữa thật và giả giống như vàng và thau lẫn lộn vậy. Cái hậu quả này mới là nghiêm trọng. Đây thì có nhiều người ta có tiền và muốn làm các việc nghĩa để giúp cho cuộc đời bớt đi nỗi khổ và niềm đau, thì bị va chạm bởi những cái cú sốc lừa đảo như vừa nêu, cả những cái niềm tin bị đánh mất, nhiệt huyết không còn nữa, trái tim trở nên băng giá. Thì đâu quý Phật tử đừng có ngại rằng là làm như thế là thất đức, làm như thế là đang làm vai trò của ông Tiêu, Tiêu Diệt Đại Sĩ, le lưỡi ra để trừng phạt kẻ xấu, được gọi là đại sĩ, tức là nhân vật đại anh hùng ấy. Bây giờ kẻ lừa đảo nó không từ chối, không khước từ một ai, sơ hở chút xíu là bị lừa, lừa luôn cái trong nhà chùa đó. Nhiều chùa mà gần cái khu đánh bài đó, phải giữ cẩn mật các vật dụng trong chùa, nhất là các cái lư đồng, chân đèn. Kẻ gian sau khi đánh bài thua rồi, cái này giả bộ vô lại Phật để cầu nguyện. Thì đó thấy không có ai hết là bỏ vô bao đưa phía trước, cái là cổm dại mất. Tình trạng này là nó khắp toàn cầu chứ phải riêng gì ở Việt Nam. Chùa Pháp Bảo tại Sydney đó là một ngôi chùa khá đông người Việt Nam đến. Năm 2005 chúng tôi đến thuyết giảng thì hòa thượng chủ trì cho biết là mười mấy cặp chân đèn vừa bị ăn cắp. Hòa thượng cũng giải thích thêm là vì đối diện cái chùa không tới cây số có cái sòng bạc khá lớn của Sydney. Kẻ gian rồi đó, trở nên là tham, tham mà làm liều vào chùa đó, thì nghĩ là giả sử bị phát hiện thì cũng ít bị đánh đập, ít bị đưa đến công an xét xử nên an toàn hơn. Do vì nghĩ như thế cho nên đó là họ lợi dụng vào cái sơ hở để làm những cái việc xấu. Mặc dù không nên hoài nghi, vì hoài nghi có thể làm cho cái tình thân thương bị giết chết, nhưng cũng không nên mù quáng mà tin bất kỳ điều gì ta nói là tốt là đẹp. Các giúp đỡ mà không có điều kiện phần lớn nó đều mang theo cái điều kiện ngầm. Cho nên tự nỗ lực bản thân vẫn tốt hơn. Trong tình huống mình biết rõ người đó là có mục đích tốt, không có cái gì để phải lo hết, thì không nên từ chối các trợ giúp tích cực. Tha lực trong cuộc đời này là một yếu tố rất quan trọng để dẫn đến thành công. Cái bàn, cái ghế, cái nhà, quạt máy, bóng đèn đều là tha lực với con người hết. Xe cộ, áo quần, thực phẩm, hầu như là hàng ngày con người phải dựa vào cái tha lực đến cả 70-80%. Nỗ lực chính bản thân mình là cũng rất là cần thiết. Nhưng mà nếu không có tha lực thì ta phải vất vả mệt mỏi lắm mới có thể vươn tới thành công. Cho nên không nên lạm dụng vào tha lực, nhưng cũng không nên từ chối khi một tha lực tích cực cần thiết để dẫn đến cái hạnh phúc và thành công của mình. Nghĩa là đừng lạm dụng nó, đừng phụ bạc nó. Làm ơn á thì ta không cần đền đáp, nhưng mà nhận ơn á là không thể quên đi, là sống có tình, có nghĩa, có đạo lý, để giúp cho những người làm việc thiện đó có thêm cái nguồn cảm hứng, rung động trái tim để tiếp tục làm những việc có giá trị cho cuộc đời. Còn bản thân ta không nên dễ dãi để người khác lừa đảo, vì như thế là cứ mỗi một lần diễn ra một tình huống xấu, lòng chúng ta bị chai sạn, mà đang khi đó kẻ bất hạnh là đang ngày đêm trong trời các bàn tay thương yêu không bờ bến. Cho nên hai vấn đề đó là phải được rạch ròi, để chúng ta không phải vì cái chuyện này mà chúng ta trở nên là vô cảm với các mảnh đời bất hạnh hơn mình. Nói là năm câu chuyện vừa nêu nó dạy chúng ta những bài học về sự cẩn trọng, tính thời gian trong những việc đầu tư. Cái diễn tiến ăn chắc mặc bền đó, nó tốt hơn là những cái gọi là nhất thề. Dân gian Việt Nam có câu nói trước bước không tế. Ta có nhiều việc mình khoe khoang, mình dội dã, và là đánh giá sai một sự kiện nào đó, dẫn đến cái tình trạng là việc của mình chưa đầu tư ta đã biết hết rồi. Mà khi đã biết hết rồi đó thì có những người thiếu thiện chí, lòng ganh tị có thể trỗi dậy gây trở ngại cho công việc của chúng ta là điều khó tránh khỏi. Cho nên theo lời Phật dạy đó, tốt nhất là chúng ta nỗ lực bằng tinh tấn làm, khi xong rồi công bố vẫn chưa có muộn. Còn vội vàng quá đôi lúc nó làm cho mình bị hớ hoặc là bị quê, vì những việc mà mình nói là không được dẫn đến tình trạng là mất uy tín. Thì đó là thông điệp chung của sáu câu chuyện vừa nêu. Xin kết thúc tại đây. Bây giờ chúng ta còn 10 phút để vấn đáp. Ai có thắc mắc thì nêu câu hỏi, bất cứ cái gì.
Dạ thưa thầy, cái vô cảm với lại cái nghiệp lực đó có khác nhau hay không?
Vô cảm á thuộc về thái độ.
Dạ thưa, nghiệp cảm
của chúng ta đối với một con người, một tình huống đang cần đến bàn tay tình thương và trợ giúp. Còn nghiệp cảm á, nó thuộc quy trình của nhân quả. Khi một người đang đối diện trước một quả xấu đã chín mùi, nghiệp cảm có một sức hút rất mạnh, là lúc mình nỗ lực cưỡng lại chưa chắc rằng đã mấy cơ hội dẫn đến sự thành công. Thái độ vô cảm sẽ làm cho chúng ta chai sạn trái tim của mình đối với kẻ khổ đau, hoặc là khi mình nhìn thấy cái lỗi của một người nào đó nhiều quá, ta dễ dàng trở nên vô cảm về sự trợ giúp dành cho những người đó như một nhu cầu cần thiết. Hay mình nghĩ và ứng xử một cách quá sòng phẳng, cân đo tính điếm, ta cũng dễ dàng rơi vào trạng thái vô cảm với những cái tình huống khổ đau, và nó có thể còn có các thái độ tâm lý khác nữa, hoặc là mình ghét bỏ người đó quá, cho nên mình cũng là dẫn đến sự vô cảm đối với những nghịch cảnh mà người đó đang phải trải nghiệm. Còn nghiệp cảm đó là một cái quy luật diễn ra như một chân lý vậy. Khi quả xấu đã đến lúc chín mùi thì các nỗ lực chuyển nghiệp trở nên là hoàn toàn vô hiệu quả. Đó là điều mà Đức Phật đã khẳng định. Và điều này Ngài cũng gắn kết với bản thân của Ngài là Ngài có thể làm được rất nhiều chuyện, độ rất nhiều chúng sinh, nhưng không thể độ một người mà quả xấu đã đến lúc chín mùi. Và nghiệp cảm đó nó có một sức càn phá rất là lớn, giống như là cái cơn sóng thần, một trận cuồng phong, một cơn động đất vậy đó. Nó để lại nhiều cái tan thương, nỗi khổ, niềm đau, và mất đến cả hàng tháng, hàng năm chưa chắc đã có rồi phục hồi lại những gì đã bị mất. Cho nên tốt nhất là nỗ lực chuyển nghiệp ngay khi đó nghiệp xấu chưa được chỗ hòa, chứ đợi lúc mà nghiệp cảm nó đến rồi đó, mới làm chẳng khác nào đang khát nước mới bắt đầu đi đào giếng. Thì nỗ lực đào càng nhiều làm cho chúng ta toát mồ hôi, lã người, kiệt sức càng cao. Nước chưa có, chúng ta đã bị ngất xỉu rồi. Sức tàn phá của một nghiệp cảm cũng tương tự như vừa nêu. Nhằm trị bệnh vô cảm thì chúng ta phải thực tập sự tương đối. Bất toàn là cá tính của con người. Ngoài ra ta cũng cần nên phải thực tập rằng tha thứ và quên đi. Chứ còn nhớ về cái lỗi, cái sai, cái bất toàn người khác là hầu như là chúng ta không thể nào có thiện cảm được, huống hồ là giúp đỡ họ. Một phương diện khác để trị cái tâm vô cảm là thấy rõ rằng là đang khi mình có phước, đừng nên sử dụng nó một cách cạn kiệt. Chia sẻ với các mảnh đề bất hạnh là cách kiệm phước, tu phước và duy trì phước. Phước sẽ đồng hành với chúng ta lâu dài hơn. Cao hơn hết, sống và ứng xử như là một người đang thực tập hạnh Bồ Tát, tức là có tinh thần vị tha nhân. Dầu cho người khác có làm cho mình không hài lòng, khó chịu, ta cũng không nên trở nên vô cảm với họ. Khi có một cơ hội thuận lợi nào thì hãy nỗ lực giúp họ vượt qua. Người như thế được xem là sanh ra trong cuộc đời để làm các việc khó làm. Giá trị của việc khó làm này đó là hạnh phúc và sự chuyển nghiệp. Cho nên đó, phá vỡ được cái tâm vô cảm thì ta có thể nỗ lực chuyển được cái nghiệp xấu của bản thân mình và tha nhân, góp phần xây dựng một cuộc sống ấm no và bình yên. Xin đi câu hỏi khác.
Dạ thưa ông đạo Phật, thưa thầy, thế nào là thoát vòng sinh tử?
Câu hỏi cao siêu quá. Đó là cái mục tiêu mà các vị xuất gia chân chính đang hướng về. Cái tính thời gian đạt được giải thoát sanh tử là không xác định được, mặc dù nó là một cái nhu cầu có thật. Cái kết quả đạt được đó là có thật. Có người phải tu đến đôi ba kiếp, có người đến vài ba chục kiếp, có người đến vài trăm kiếp. Cho nên tu một đời nên chẳng ăn chung gì so với cái việc giải quyết sinh tử đâu. Khoa học hiện đại, chủ nghĩa hưởng thụ ngày càng phát triển chừng nào thì cái con đường tâm linh đó bị thách đố và giới hạn là chừng ấy. Cái khả năng giải thoát sinh tử là ít hơn, cho nên thời này đã ít người chứng đắc. Do đó là Phật tử tại gia thì quý vị đừng nên bận tâm đến việc giải thoát sinh tử, thì có nỗ lực nó cũng không đạt được đâu. Quan trọng là sống hạnh phúc, thật giàu, thật đầy đủ các phước báo, và không nên đắm nhiễm trên phước báo mình đang có, sử dụng nó một cách khôn ngoan để giúp cho các mảnh đề bất hạnh vượt qua. Như là các Phật tử tu tịnh độ đừng có mê cái chuyện giảng kinh Tây Phương, Để đạt được cái việc giảng sanh Tây Phương là không phải đơn giản dựa theo cái Đa Di Đà. Căn lành lớn tức là hết tham sân si, mà hết tham sân si là chứng được tam quả A-la-hán rồi. Tạo công đức lớn, tu sĩ tu cái trăm năm chưa ăn chung gì, lâu lâu mình đi làm từ thiện có 2-3 ngàn đồng thấm bếp vào đâu. Rồi tạo nhân duyên tốt lớn, tức là tích cực năng động tạo điều kiện cho người khác cùng tu. Rồi lấy dư liệu ta bà làm chánh nhân tịnh độ. Phần lớn người tu theo tịnh độ cực đoan là sợ ta bà, chán ta bà, hướng Tây Phương, trái hoàn toàn lời Phật dạy trong kinh A Di Đà và kinh Niệm Phật Ba La Mật chương thứ 6. Nhất tâm bất đoạn là kết quả khi ta đạt được 4 yếu tố vừa nêu. Nếu bỏ 4 yếu tố vừa nêu mà hướng đến nhất tâm không thì ngồi xuống là vọng tưởng, là điên đảo, là vọng tâm thôi chứ không có đạt được cái gì. Do đó đừng có nghĩ đến cái việc giải thoát sanh tử như là một cái áp lực cho việc tu. Làm như thế đó thì ta dễ bị rơi vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma lắm. Đó, đang khi tu ta cứ tu hết mình, tu đúng phương pháp theo bát chánh đạo, có trình tự, có thư lớp, có người hướng dẫn, có bạn đồng hành, làm điều điều từ ngày này tháng nọ năm kia, lúc nào đã đến lúc chín mùi thì nó chín, giác ngộ thì giác ngộ thôi, chứ đừng gây áp lực. Và điều đó Đức Phật đã dạy trong kinh Tăng Chi đó, việc giác ngộ cũng giống như là biển không có độ sâu thình lình. Nên nhớ là biển không có độ sâu thình lình, biển nó lại lài từ bờ cát ra khoảng 10 mét nó sâu chút xíu, 10 mét nữa sâu chút xíu, 50-60 mét sâu chút xíu. Còn sông đó ở bờ có thể là 1 mét, 3-4 mét sau đó có thể thành nó là 8-9 mét. Và Đức Phật khẳng định là không có sự giác ngộ đột xuất, tất cả là một tiến trình theo trình tự chuyển hóa tâm thôi. Cho nên đốn ngộ theo thiền tông của Trung Hoa, nếu được hiểu như một mệnh lệnh cách để khích lệ chúng ta thì có thể chấp nhận được. Còn cho đó là chân lý, là kiến tánh thành Phật hay là buông con dao đồ tể là lập tức thành Phật là không bao giờ có thật. Hoặc là mang nghiệp phàm mà giảng sanh Tây Phương là chuyện không bao giờ có thật. Đức Phật là không dạy những điều như thế. Đức Phật dạy nó là cả một quá trình tiệm tiến. Tiệm tiến của tâm linh nó còn dài lâu hơn là tiệm tiến về kinh tế đó. Cái gì nó cũng phải có thời gian của nó hết á. Và thời gian đó chính là một yếu tố của nhân quả. Và thấy rõ điều này để chúng ta không ỷ lại, chờ đến gần ngáp ngáp mới đi tu, chờ đến già cứu đế rồi đó mới bắt đầu tu Phật, quá muộn à. Già lúc đó có ý thức nghĩ về cái bệnh, cái chết kèm theo bao nhiêu là nỗi cô đơn, sợ hãi, buồn tủi, chán chường, tuyệt vọng. Còn đâu mà tu, tu với lúc mà mình đang còn trẻ thế này nè, tu đều, đến lúc nào đó nó có thành quả thì nó cứ có, chứ không tự gây áp lực, nhưng mà cũng không cho phép mình lè phè. Xin kết thúc tại đây.